Xin mình á, là chỉ học mình học một tiếng thôi, còn nửa tiếng cho họ tham vấn và có một số những cái câu hỏi nhân cái ngày Phật đản thì Phật tử họ cũng biết, họ cũng tha thiết nhờ chúng tôi giải thích thêm. Cho nên cái bài pháp ngày hôm nay chúng ta tranh thủ chỉ cần chúng ta học một tiếng đồng hồ. Thì hôm nay là chúng ta học qua cái phần của thiền sư Huyền Giác dạy, tức là ngày dạy như thế này. Trong mộng rõ ràng bày sáu nẻo, tỉnh rồi dứt bạch cả ba ngàn. Tức là trong mộng, ở đây ngài nói là trong cái cơn mộng mị của chúng ta, rõ ràng bày ra ba đường sáu nẻo. Sáu nẻo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula. Mà quý Phật tử thấy này, trong cái kiếp phận của con người chúng ta đó, với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật đó, Đức Phật nói là mình sống mà chúng ta nói thật luôn là đang mộng mị, tức là gọi là một trường đại mộng. Mà sống mộng á thì cái ngày cuối cùng chúng ta ra đi á cũng là trong cái cơn mộng mị. Mà cái trong cái cơn mộng mị đó thì chúng ta đi nó có chính xác là chúng ta đi bậy. Do đó Đức Phật mới dạy là cái kiếp nhân sinh của chúng ta nó trải dài, gọi là luân hồi sanh tử. Mà đến mức độ Đức Phật nói máu và nước mắt của chúng ta nó nhiều hơn biển cả, đúng. Vì chúng ta mộng mị cho nên chúng ta đi nó không đúng đường. Cho nên Đức Phật trong Kinh Tương Bộ, Đức Phật nói cái khổ của chúng sinh không phải là lừa, cầm ngựa, trâu bò, heo chó gọi là khổ. Mà cái khổ nhất của kiếp nhân sinh của chúng ta là không biết đường đi, làm mộng mị, đó là cái khổ đau nhất của kiếp người. Do đó thiền sư Huyền Giác thấy được cái điểm này, ngài nói là trong mộng chúng ta lăn xăng, mà chi trong duy thức học cái chi ra hai phần, một là chúng ta ngủ mộng, hai là chúng ta thức mà cũng mộng. Đây tôi chia ra cái phần thứ nhất, ngủ mà mộng. Chẳng hạn như hàng ngày quý Phật tử quân tập cái gì đó thì tối lại cái cảnh nó hiện ra. Chẳng hạn như hàng ngày mình ôm ấp một cái công việc, chẳng hạn bây giờ mình có một miếng đất mà bây giờ bất động sản đứng chỗ rồi, cái suốt ngày cái mình cứ nghĩ miếng đất, cái tối là cái mình nằm mộng mình thấy mình đi bán đất, ví dụ vậy. Thấy không, ai có gì tôi lên. Rồi hàng ngày nè, cái mình gặp một cái sự kiện đó mà chúng ta cứ tơ tưởng suốt, gọi là quân á, thì tối cái mộng nó hiện ra, rồi mình cũng vui. Vui thì mình cười, có người á, nằm mộng mà thấy á, tự nhiên cười, giật mình dậy biết là mộng. Rồi có người gặp cảnh khổ cũng khóc. Cho nên điều ở trong mộng hết. Cho nên ngài nói là trong mộng mình là rõ ràng lăng xăng, cho nên nó bày ra ba đường sáu nẻo, gọi là quân tập á. Quân như thế nào đó thì nó hiện ra như thế đó. Do đó trong duy thức học họ nói á, sở dĩ mà chúng ta nhắm mắt á, mà chiêm bao á, thì gọi là đọc đầu ý thức. Đọc đầu ý thức có nghĩa là trong lúc quý Phật tử ngủ, năm căn nó không hoạt động, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm căn nó không hoạt động. Mà cái gì hoạt động? Ý thức hoạt động. Chẳng hạn như ngày xưa Và thường thường nói là những người mới xuất gia năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba là hay ngủ nằm mộng thấy người ta mời chủ mình đi ăn mặn đi hết. Quà quán nhậu cũng quà luôn, nhưng mà sực mình giải biết là mình nằm mộng, mình rất là hối hận. Nhưng mà tu một thời gian á, chẳng hạn như tụi tôi tu đến cái năm thứ năm á, cũng nằm mộng thấy người ta mời ăn mặn, nói tôi tu rồi tôi không ăn nữa. Chẳng hạn như chúng tôi mà lên Trúc Lâm tu á, một thời gian cũng thấy người ta mời mình ăn mặn chứ không, nhưng mà mình không ăn, mình từ chối. Nhưng mà gần đây á, chúng tôi nếu mà gặp những cái cảnh mộng nào đó thì thường thường á, nằm mộng thấy mình ở trong những cái pháp hội lớn, mình giảng pháp, bị quân nè, quân hàng ngày nè. Rồi tối mộng mình cũng thấy mình giảng pháp, nói pháp. Hoặc là mình bệnh nặng, mình cũng thấy mình đang nói pháp, giảng pháp. Chẳng hạn như sư bà Hải Diệu Âm, một lần sư bà lên cơn sốt nặng, lớn tuổi mà cũng phải bệnh, mà lên cơn sốt nặng mê man không biết gì hết, nhưng mà trong miệng lúc nào cũng nói chuyện bát nhã hết, bát nhã tánh không, rồi chân không Phật tính, rồi con đường đi đến giác ngộ sao. Lúc mà mê man cũng nói pháp, vì suốt cả cuộc đời chúng ta quân. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời này là cái Phật pháp nó hay cái một điểm là chúng ta phải quân. Quân mình quân cái hạnh nào đó thì nó biến hiện ra cái hạnh đó. Quý Phật tử thấy á, thường thường á, quý Phật tử thấy là thường thường á, cái con ruồi á, không, con ruồi hoặc là con chó, không phải tự nhiên nó thành con ruồi con chó, mà hàng ngày nó quân về cái hạnh đó. Tôi chia quý Phật tử chia sẻ công phu nè, hàng ngày chúng ta quân về cái hạnh đó không, thì mình chết một cái mình tái sanh làm con ruồi hoặc là con chó. Quân về hạnh nào quý Phật tử biết không? Quý Phật tử về, quý Phật tử nghiên cứu kỹ nha. Quý Phật tử lấy một chai dầu thơm, phải không? Quý Phật tử lấy một chai dầu thơm, quý Phật tử lấy một chai dầu thơm, quý Phật tử xịt lên tường, thì quý Phật tử theo dõi 5 hoặc là 10 phút á, không có một con ruồi nào nó bám vào hết á. Bây giờ về nhà quý Phật tử thử nha. Nhưng mà chỉ cần quý Phật tử pha nha, pha một chút phân á, một chút phân, phân người hay phân gì bất cứ mà cái mùi mà thúi á, hấp dẫn á, quý Phật tử xịt lên tường cái con ruồi nó bám là liền. Đây tôi nói bản thân tôi nha, chứ không phải tôi nói quý tử tự ái rồi không cúng dường gạo trong ăn trong chết đói rồi, ví dụ này tôi nói bản thân tôi, bản thân tôi là tôi biết. Nhưng mà tại sao quý Phật tử thấy cái thơm nó không hấp dẫn bằng cái thúi cái hôi? Thì Phật nói cái tánh á, và cái tánh nghiệp của chúng sinh á, nó dính vô vô lượng kiếp, vừa nó tái sanh á là cái vô minh ngã chấp nó đi theo. Và nó đi theo á là thường thường trong vô lượng kiếp chúng ta đi bằng nghiệp mà, ta đi bằng nghiệp thì chúng ta cũng quân tập những cái nghiệp xấu nó nhiều hơn cái nghiệp tốt. Thành ra mình thấy cái gì này, chẳng hạn như bây giờ mình nói cái chuyện gì mà nó thanh cao một chút xíu, phải không? Nó có một cái tư tưởng mà nó hút cao á thì ít người để ý lắm. Nhưng mà chậm lại một cái thôi, nói ở cái chùa này như thế này, cái chùa như kia, ông thầy như tự người ta thích nghe hơn. Mà quý Phật tử thấy một cái điểm này nè, bây giờ mình ra đường mình mới thấy á, nếu mà chúng ta không khéo tu tập á thì trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta cũng rất là khó mà vượt qua những cái hoàn cảnh như ngày hôm nay, bị xung đột bằng ý thức. Thứ nhất là bị kẹt xe, thứ hai khối xe, rồi thứ ba rồi công ăn việc làm đủ thứ chuyện hết, kinh tế nó dồn dập. Quý Phật tử nghiệm đúng không? Mà nếu mà chúng ta những cái sự kiện đó là hàng ngày á, là chúng ta luôn luôn quân tập những cái nghiệp xấu, quý Phật tử thấy ra đường thấy khuôn mặt người nào không có thư thả. Lá kiện nó tôi theo dõi, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử có nhân viên qua Miến Điện, quý Phật tử qua Miến Điện, quý Phật tử thấy trên khuôn mặt họ có một cái gọi là một cái niệm họ buông xả, tuy rằng họ khổ của mình nhưng mà họ sống rất là thư thả, rất là an ổn. Nhưng mà qua bên Sri Lanka đó thì họ không được, tuy rằng là cũng là quốc giáo nhưng mà cái tâm của họ thì nó không buông xả bằng Miến Điện, cho nó hiện cái tướng. Còn ở nước mình này khác, mình ra đường mình thấy bây giờ trên khuôn mặt họ, cho nên đụng một phút chút là họ nạt là liền. Tức là hàng ngày á, họ luôn luôn khai chi kiến chúng sinh mà họ không khai chi kiến Phật. Chẳng hạn như mình cạt đường cá nhân, như hôm qua tôi đi xe tôi thấy trên xe tôi á, là hết thể là bốn vị thầy, một ông tài xế. Nhưng mà vừa đụng một cái thôi nha, họ sẵn sàng họ chửi, họ bắn xối xả luôn. Nhưng mà mình qua bên nước điện Sri Lanka họ không có. Chẳng hạn như mình đi đường sao, mình đụng một người nào đó bên miếng điện, cái họ xin lỗi liền. Tức là mình đụng họ, họ xin lỗi mình. Hoặc là quý Phật tử qua bên Nhật cũng như thế, tức là họ ra họ cảm thấy được an ổn, được hạnh phúc. Còn mình á, bên mình là nó lại khác, họ đụng một cái họ sần sọ lại liền. Họ có một cái gì đó mình hiểu được. Cho nên quý Phật tử thấy trên coi mạng hay coi báo á, đụng một chút họ rút dao đâm liền. Tức là hàng ngày á, họ luôn luôn họ khai di kiến chúng sinh. Bây giờ thành hình đoàn quân mà, thì tối rất là hầm mộng mà thấy những cái điểm đó. Đó là cái nghiệp chúng sinh. Mà hàng ngày chúng ta quân về những cái nghiệp đó rồi, quân về cái nghiệp đó rồi thì chết chắc chắn là ta tái sanh vào và cái loài đó. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên chúng tôi ngày xưa ở Trúc Lâm cũng vậy, có một cái con này, con chó, nó tên là con Nghiệp. Mà mình nói thẳng luôn là quý ni sư, quý thầy rất là cưng nó. Bởi vì nó hay gần gũi hòa thượng, rất là cưng. Nó ăn uống là không thiếu hết, mà hàng ngày nó tắm 3-4 lần luôn. Nhưng mà tôi theo dõi, từ xưa tôi làm nhà khách hay gần hòa thượng, tôi theo dõi nó. Khoảng xả thiền xong á, và nó ra cái hầm rác. Biết quý tử nó liền gì không? Nó tìm thấy những cái bãi phân á, cái nó lăn dài lên luôn. Lăn dài xong nó làm gì? Nó đến từng con chó khác nó khoe, nó nè ông hử cho tôi bữa nay trúng mánh rồi, ví dụ. Thì cho nên sẽ vậy mà nó cái nghiệp nó gì là trong thời quá khứ là nó quân về những cái hành động này. Cho nên bây giờ sanh vào cái loài đó cho nên nó tiếp tục nữa. Đó gọi là trong mộng rồi trầm thêm cái mộng nữa. Đó là cho nên nói trong duy thức học nói là trong lúc mà chim bao chúng ta thấy những cái cảnh tượng này là hàng ngày chúng ta quân. Hàng ngày bây giờ quý Phật tử quân cái gì nó hiện ra hết. Nhưng mà trong lúc chúng ta ngủ, chúng ta mộng, chúng ta thấy như thế rồi đó, thì trong duy thức học nói là có một người kế bên, họ lay mình, họ nói là cô đang mớ nè, anh đang mớ nè, dậy, cái mà dừng mình dậy, thì đó gọi là tự chứng Phật. Có nghĩa là trong lúc mình đang mơ, đang mộng, đang mớ, thì tự nhiên có một người thức tỉnh mình, nói sao bây giờ anh muốn hết khỏi không, anh đến thì viện tự quan tu học. Hoặc là có những lúc chúng ta nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng khánh, chúng ta thức tỉnh, thì đó gọi là tự chứng Phật. Đó là trong lúc mà ngủ mà chúng ta chiêm bao. Bây giờ qua cái phần thứ hai là chúng ta nè, chúng ta đang thức mà chúng ta vẫn mộng mị. Quý Phật tử tin điều đó, thức mà vẫn mộng. Mà muốn mà chúng ta thức mộng, thức cái cảnh mộng thì đó, chứ không phải chuyện đơn giản nha. Là đến cái giai đoạn mà các ngài nói gì, gọi là kiến tánh thành Phật. Tức là nhận ra cái tánh bất sanh bất diệt của mình và chứng nghiệm sống luôn thì mới dứt mộng. Như bản thân chúng tôi nè, chẳng hạn như chúng tôi tu tập, cho nên thiền sư Bạch Ẩn tại sao ngài tiểu ngộ 100 lần, đại ngộ 18 lần mà triệt ngộ thì 1 lần. Cái đại ngộ của ngài chẳng hạn như nếu mà ai công phu qua rất là thông cảm, chẳng hạn như ngài đến nhà cái bà già nó bị thất thực, thì trong lúc ngài đang khất thực thì bà ra bà chửi mắng ngài. Trong lúc mà ngài lắng nghe từng tiếng bà chửi á, thì tự nhiên cái tâm ngài bất động đạt đến cái chỗ vô niệm. Thì trong cảnh giới đạt cái vô niệm đó, bà bực quá bà lấy cái chổi đạp bà đập trên đầu ngài 3-4 cái, cái ngài bật ngửa cái ngài xỉu. Thì trong lúc ngài xỉu thì ngài thấy toàn bộ cái thế giới này biến mất hết. Tức là cái tâm của ngài và cái cảnh là nhất như gọi là nhất hạnh tâm muội, không có một niệm thứ hai, không có một người thứ hai, toàn một cái thế giới là biến mất hết. Thì đó là gọi là thức mộng, nhưng mà chỉ có một tích tắc, một giây đồng hồ thôi, thì bắt đầu nó trở lại cái hiện tượng bình thường. Đó là rơi trong cái cơn mơ. Quý Phật tử thấy khó không? Chúng thấy tu nó dễ ăn. Ai nói dễ ăn vậy lên. Ai nói dễ ăn vậy lên. Mình giống như quý Phật tử ra một cái ao, hoặc là ra một cái bờ sông, quý Phật tử thấy bèo nó tấp đầy hết. Cái mình tưới trên bờ, mình cầm một hòn đá, mình ném xuống một cái, thì mình thấy bèo nó dạt ra, đúng dạt ra hết. Nhưng mà mấy phút sau tắt lại, 10 phút sau nó tắt lại hết. Thì trong lúc chúng ta dụng công tu hành nó cũng như thế. Nhưng mà chúng ta có một cái niềm tin, giống như Tổ Quán Minh nói, nếu người nào mà rớt trong cảnh giới này rồi á, thì thứ nhất là không thủy bán chánh pháp, thứ hai là tin chắc về cái cảnh giới của 10 phương chư Phật. Cái hệ như bản thân chúng tôi ngày xưa lúc mà nhập thất ở thiền viện Trúc Lâm, nhập một thời gian cũng khá lâu, trong lúc ra chúng tôi chuẩn bị lên trình hòa thượng là trong lúc công phu mình tu tập sao đó, chứ là mình đang chuẩn bị mình trình mà nói thẳng luôn, trong lúc quý Phật tử chuẩn bị đang trình đó, mê hay là tỉnh, quỳ sao, quỳ kéo ra quá khứ, đặt mình trong giây phút hiện tại đó. Thì lúc mà tôi đang ôm ấp những cái niệm là mình phải trình sao trong công phu tu tập sao gì đó, thì bất ngờ chúng tôi lên quả đường ăn cơm. Thì lúc đó hòa thượng về thường chiếu rồi, cho nên lên trình được, cho nên lên quả đường ăn cơm. Thì sau khi mà ăn cơm xong rồi đó, thì lúc mà đại chúng tụng cái bài kinh Bát Nhã đến cái câu mà vô trí diệt vô tác, tự tôi buông cái chén. Lúc này mình thấy cái cảnh giới đúng có, nhưng mà sao chỉ tích tắc một giây phút đồng hồ thôi thì nó trở về hiện thực. Nhưng mà mình có cái niềm tin là mình chỉ đi một đường, thẳng một đường chư Phật ta đi, non sông núi biết ngại gì. Tức là mình thẳng một đường, dầu cho bây giờ ai nói cái pháp nào thù thắng mình cũng tin nữa, vì mình đi thẳng một đường. Trên hòa thượng nói muốn có niềm tin với pháp môn thiền tâm là có một lúc nào đó quý Phật tử một là hai ra rớt trong những cái cảnh giới này mình mới tin chắc được. Còn bây giờ mình tin là mình tu chỉ là mộng mị cho vui thôi. Đó, qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy là một khi mà kiến tính, hoặc là nói khác hơn là một khi là chúng ta chứng nghiệm vào cảnh giới này rồi thì gọi là thức giấc. Thức giấc không có còn mộng mị nữa. Còn bây giờ là chúng ta đang mộng mị này, ăn uống ngủ nghỉ cũng đều nằm trong mộng hết. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một vị thiền tăng suốt ngày ông vui ông cười suốt. Thì các huynh đệ chịu nổi mới lên bạch cái vị hòa thượng đàn đầu. Hòa thượng kêu lên nói tại sao mà ông không lo tu lo học, ông cười ông giỡn suốt. Thì ngài nói là cuộc đời này là mộng, mộng là không thích mộng vui chứ không thích mộng buồn, nhưng mà phải sao mà kiến tính. Các ngài mà kiến tính là cuộc đời các ngài nó thông dong, nó tự tại trong cái cuộc đời này. Bởi vì cái cuộc đời các ngài nó là mộng hết, ông cũng mộng luôn mà. Mộng thì các ngài thích là gì? Thích mộng vui chứ không thích mộng buồn. Cho nên một người mà trở về nguồn chơn rồi đó thì các ngài mới thấy được là đúng là mười phương thế giới là tan biến hết. Một người mà trở về nguồn chơn quá từng mà nếu mà ai nó công phu mới thấy. Một khi mà quý Phật tử rớt vào cảnh giới đó rồi thì mình thấy toàn bộ thế giới nó sụp đổ hết, nó không có nát thành mảnh vụn luôn. Cho nên hòa thượng mới nói là cái cuộc đời mình, cái thân này giống như là gá thân mộng nè, mộng mình gá mình chơi. Mà các ngài đi bằng cái nguyện lực cho nên các ngài không khổ. Tuy rằng gá thân mộng mà các ngài đi bằng đại nguyện bi nguyện, còn chúng ta đi bằng cái nghiệp, cho nên chúng ta bị chi phối. Vui thì chúng ta chạy theo cũng cười, mà buồn chúng ta cũng chạy theo, chúng ta khóc lóc, phải không? Tức là vui buồn mình bị chi phối. Rồi sao nữa? Dạo cảnh mộng. Rồi sao nữa? Mình mộng chưa? Mộng tan chưa? Nhưng mà mộng tan rồi cười vỡ mộng, rồi ghi lời mộng, nhắn khách mộng. Mà cái chỗ này là quan trọng nhất nè, biết được mộng rồi đó thì mình mới tỉnh. Còn mình chưa biết được mộng thì cũng chạy theo cái vui, cái buồn, cái giận, cái hờn, đủ thứ chuyện hết. Chứ cần mà mình biết được cái cơn đại mộng rồi thì chúng ta tỉnh thì cuộc đời này không có ai làm gì được hết. Giờ tôi hỏi thật quý ông tử nè, bây giờ tôi lấy bàn tay tôi nắm cái ly này nó bởi không? Bởi. Nhưng mà tôi tắm hư không nó bởi không? Thì cũng như thế, Đức Phật nói mình có một lúc nào đó mình chứng nghiệm vào cái tánh không của mình, cái Phật tánh chi kiến của mình rồi đó, thì cái thị phi thì nó đến cái thân ngũ uẩn này thiệt, nhưng mà cái mà bất sanh bất diệt, cái bất động đó nó đụng được, mình phải chứng nghiệm cái chỗ đó, không có động được. Dầu cho người ta nói mình xấu, nói tốt, nói gì cách mấy, mình buồn vui là buồn vui chạy trên cái thân sanh diệt ngũ uẩn. Còn cái mà bất sanh bất diệt, cái mà hư không á, tánh không vô, đánh được. Dầu cho bây giờ đại lực sĩ luôn đánh cũng được. Mà nhà Phật là bắt buộc mình tu là phải đến cái giai đoạn này, bắt buộc cái hành trình, cái con đường đi chúng ta phải đến đó. Cho nên mà sau khi mà tranh cãi, sau khi mà Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, tổ của Địa Ma thấy họ tranh cãi quá, họ lý luận trên cái chữ nghĩa quá, mà họ không chứng nghiệm vào cảnh giới này. Mà mục đích Đức Phật ra đời là các ông phải chứng nghiệm, cho nên các ngài mới khẳng định là chẳng lập trên danh tự. Ngay đó các ông tu, tức là đương xứ tức chân, ngay đó mà ông phải ráng. Cho nên nói là một người trở về nguồn chơn á thì mười phương thế giới này tan biến hết. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất, Phật khẳng định luôn. Do đó trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm thiền sư Minh nói với thiền sư Nham, tức là thiền sư Nhan đó, lý luận rất là nhiều, tự vị này học rất là giỏi. Thì lúc này thiền sư Huệ Minh mới nói, nói nhiều cách đạo càng xa, nay có một việc xin hỏi, từ trước đến giờ các bậc tiên đức có ngộ đạo hay không? Thì thiền sư Minh Nhan mới đáp, nếu là các bậc thánh tiên đức thì đâu không có ngộ đạo. Lúc này thiền sư Minh mới bảo, kinh nói một người trở về nguồn chơn á, thì mười phương hư không thảy đều tiêu mất. Hiện nay á, núi Thiên Thai vẫn còn, thì làm sao nói tiêu mất? Thì lúc này á, thiền sư Minh Nhan không có lời để nói. Lúc đó quý Phật tử mà muốn mà dùng cái thủ thuật thiền ngữ thì mình phải trả lời sao? Cái hạn bây giờ mình nói là đất nước Việt Nam mình từ xưa đến nay có rất nhiều bậc long tượng ra đời, có những bậc ngộ đạo thấu suốt được nguồn chơn căn cội của vọng tưởng, mà tại sao cái núi châu đốc vẫn còn, đúng không? Mà tan là tan đâu? Tan với ai? Tan với cái người ngộ. Tức là mình thấy cái này thật, mà cái người mà ta ngộ ra rồi thì họ không thấy thật nữa. Mà muốn mà đi đến cái giai đoạn này thì các ngài ban đầu phải đi vào cái chỗ căn bản là dùng cái tệ bát nhã quán chiếu các pháp là duyên sinh, là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Từ đó mới thể nhập chứng nghiệm, giống như mà thiền sư Duy Tính đời nhà Tấn, trước 30 năm thấy rõ núi sông là núi sông, sau 30 năm gặp được thiện hữu tri thức chỉ dạy thấy núi sông không phải là núi sông, do quán chiếu thấy được duyên sinh vô thường, phải không? Rồi sau 30 năm tu học, tức là gắn gỗ tu học, thì mới thấy rõ ràng núi sông chỉ là núi sông, tức là trở về cái trạng thái hiện thực đó mà các ngài thấu suốt hết các pháp. Cho nên nó là lúc mà trong mộng thì rõ ràng bày sáu nẻo, tỉnh rồi á, thì 3000 thế giới gọi là, thường thường chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chia ra là 3 thân, một là pháp thân, 2 là ứng thân, 3 là quá thân. Pháp thân của Đức Phật là bất động, Phật nói là giữa Phật và chúng sinh đều có pháp thân. Còn ứng pháp thân á, thì Đức Thế Tôn thấy một cái thế giới nào có duyên với ngài, các Phật mới ứng hiện xuống. Còn quá thân của Đức Phật là đi giáo hóa 3000 đại thiên thế giới, nhưng mà tỉnh ra rồi á, thì cái này cũng thật luôn. Do đó và cái điểm này để cho chúng ta thấy mà tại sao các ngài thấy mộng thấy mị thấu suốt hết mà các ngài vẫn thị hiện trong cuộc đời này. Quý Phật tử biết tại sao không? Giống như quý Phật tử thấy là chẳng hạn như mình và người bạn mình ngủ trong phòng, mình cũng mộng, nhưng mà mình được cái duyên may cái mình thức dậy. Mình thức dậy rồi mình thấy người bạn mình nó la ớ là mình nó kêu dậy hay mình nói cho mày chết? Không có chuyện đó, đúng không? Mình thức dậy rồi mà mình gặp người bạn mình đang mộng mị đang la thì mình phải sao? Lay họ dậy, họ nói là ông đang mộng hay là cô đang mộng, đúng vậy không? Thì các Bồ Tát đi vào cuộc đời này cũng như thế, các ngài tỉnh mộng rồi nhưng mà các ngài thấy mình còn đang mộng, còn đang lăng xăng, còn đủ thứ chuyện hết, cho nên các ngài mới thị hiện trong cuộc đời mình để lay cho mình cái cơn đại mộng. Mà đã là cơn đại mộng rồi thì tôi xin phép quý Phật tử một điều, đã biết là cơn đại mộng rồi thì chúng ta phải sống như thế nào? Giống như có một nhà thơ nói là 100 năm trước thì chưa gặp đó, 100 năm sau thì biết gặp lại không, là cuộc đời sắc sắc không không, phải không? Cuộc đời này nó là giống như mình nói là các ngài thấy mà sau khi mà tỉnh cơn đại mộng rồi, các ngài thấy là một cái giống như một cái thế giới mà nó thiêu dệt, đúng là cái thế giới này nó thiêu dệt bằng vọng tưởng, mà bằng vọng tưởng thì nó thiêu dệt bằng nghiệp. Nếu người nào nghiệp lành thì sanh trong gia đình được đầy đủ, được sung túc. Nếu người nào mà nghiệp không có được lành, sanh vào trong gia đình nghèo khổ không biết chánh pháp, ví dụ vậy đó. Nó thiêu dệt bằng một cái trường đại mộng vọng tưởng. Mà chừng nào mình tỉnh rồi á, mình thấy cội nguồn rồi thì mình thức, tức khắc là nghiệp nó lôi cuốn mình nữa. Mà các ngài đi bằng cái gọi là ý sanh thân hay là đại nguyện bi nguyện của các ngài. Do đó trong kinh Lăng Già, Bồ Tát Đại Huệ tán thán Đức Phật như thế này: thế gian lìa sanh diệt, ví như hoa hư không, chí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Thế gian là gì? Tức là lìa những cái pháp sanh diệt, rồi quý như mà qua đó giữa hư không. Bữa nào mà quý Phật tử ra bầu trời Nếu mà mình thấy quả đớn nó đầy khắp hư không á, là mình biết là mắt mình đang nhậm. Hoặc là mình lấy ngón tay mình ấn vào cái mắt này thì mình cũng thấy quả đớn đầy hết. Mà mình buông mắt này ra thì mình thấy trở lại bình thường. Thế gian này các ngài thấy giống như quả đớn giữa hư không. Mà có một quý Phật tử ra thiền viện chúng tôi thấy một cái bài, một cái câu kệ ngắn mà người ta cúng dường cho Hòa Thượng Trúc Lâm nhân cái ngày sinh nhật của Hòa Thượng, cái bài nhớ không? Gì Phật sự không qua, đúng không? Mà gì đạo tràng thủy nguyệt, tức là các ngài coi giống như Phật sự giống như qua đớm giữa hư không, mà coi cái đạo tràng mình thành lập ra giống như bóng trăng ở dưới dòng nước, không có chấp, không chấp đây là của mình, đây là của tôi, tự ngã của tôi, không có chấp. Mà không có chấp cho nên các ngài một khi mà không đủ duyên thì các ngài buông xả sách, xách một cái y ba y bình bát rồi dọt xong sướng vậy. Mà mình phải quân nha, quân như thế thì mình cái ngày mà ra đi cái đồ của cải thế gian này, cái chuyện mà mình bỏ được thì cái thân mình mới bỏ được, mà của cải mình mà không buông xả được, đừng có nói cái thân buông xả. Cho nên các ngài phải tập á, tập lần lần, nó đủ duyên thì ở, mà hết duyên thì đi, gọi là tùy duyên. Cho nên tôi nói quý Phật tử có đủ nhân duyên, quý Phật tử lấy bút hiệu hết đi, ai cũng lấy hết đó, không phải mình ai đó. Lấy bút hiệu gì? Phù quang, lấy đừng sợ hết đó. Lấy bút hiệu mình phù quang, mình nhắc nhở mình cuộc đời mình giống như mây nổi, quang là mây, phù là nổi, giống như mây nổi vậy, lên lên vậy. Hợp gặp đủ duyên thì tụ, mà hết duyên thì tán đi, tàn đi mất hết. Tôi cũng lấy cái bút hiệu của tôi rồi đó, phù quang. Tự lấy đừng ngại, đừng nói ông thầy lấy được, con lấy, ai lấy được đó, lấy để mình nhớ đó, cái gì lấy đi, về mà lấy bút hiệu phù quang. Phù Quang một giống như hòa thượng Tịnh Không á, đặt pháp danh đệ tử là cầm một chữ gì nhớ không? Hả? Diệu gì? Diệu âm, diệu ai cũng diệu âm hết á, tức là âm thanh quy diệu, tức là hòa thượng đặt là pháp danh ai cũng diệu diệu âm á, diệu âm một, diệu âm một ngàn, hai ba ngàn gì đó, cứ diệu âm xuống. Thì bây giờ mình lấy cái bút hiệu mình phù quang để mình nhớ, cuộc đời này giống như mây nổi, có người ta mà chấp trước buông xả hết. Mà tôi nói hàng ngày mình quân tập những cái nội kết này là mình chết đó, là nó không có được được an ổn giải thoát. Mình buông luôn, buông xả, cuộc đời này là mình nhiều đau khổ rồi, mình sanh ra trong cuộc đời là mình biết mình cái nghiệp tập rất nhiều đau khổ rồi, thôi bây giờ mình giống như qua đớn giữa hư không, mà trí thì chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi, tức là đi vào vị loại để mà hành cái pháp mà chúng ta học hỏi được, chúng ta chia sẻ. Tất cả pháp như nguyện xa lìa nơi tâm thức, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Tức là ngài coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta coi tất cả các pháp là như nguyện. Mình thấy cái chữ Hán mà quý Phật tử mà đủ nhân duyên mình học cũng rất là hay nha. Tại sao mà nói là như nguyện? Bởi vì các pháp này nó nguyện thiệt, nhưng mà trên bản chất nó đó là thường như, cho nên gọi là pháp bất động. Nếu tâm quý Phật tử bất động mới thấy được như quyển nha, còn tâm mình chưa bất động thì mình không bao giờ thấy được các pháp như quyển. Quyển thiệt nhưng mà nó ở trên thường như, gọi là như quyển tam muội, tức là trong kinh Viên Giác đó, quyển mà thường như, cho nên nó dạng pháp nó bất động, mà động nó không do mình, đúng không? Cái hệ bây giờ để $1,000 trước mặt đi, pháp nó là như quyển á, nó là quyển thiệt nhưng mà nó vẫn chẳng thấy thường như. Mà tâm mình khởi tham lên cái thiện, cái pháp nó không còn như nữa. Mà làm gì? Pháp bây giờ nó hết như rồi, phải không? Là do tâm chúng ta khởi, cho nên quảng pháp nó sống động, nó sinh khởi, nó gọi là trùng trùng duyên khởi. Cho nên các ngài mới thấy được rằng tất cả pháp như viễn xa lìa nơi tâm thức. Tức là mình bất động với các pháp thì tự nhiên không có pháp nào mà nó ràng buộc mình được hết. Cho nên ở đây tôi nêu lên để cho chúng ta về bản thân chúng tôi cũng trong giờ phút thực tại này, chúng tôi tập với pháp buông xả. Hôm qua tôi ra nhập hạ, tôi có đón thầy chúng tôi, tức là hòa thượng Thường Chiếu, hòa thượng ngồi chia sẻ chúng tôi khoảng một tiếng. Hòa thượng nói bây giờ hòa thượng lớn tuổi rồi, hòa thượng mới thấy được những cái điều mà ngày xưa sư âm dạy, tức là hòa thượng Trúc Lâm dạy rất là quy diệu về cái pháp buông xả. Cho nên hòa thượng nói là tôi thì rất nhiều Phật sự, rất nhiều thiền viện, mà tâm tôi nó không có dính mắc chỗ nào hết. Chú sau này ra là Phật sự cũng phải ráng cố gắng, đủ duyên thì tụ, tức là may, phải không? Còn hết duyên thì ra đi, an ổn, đến nơi nào cũng như thế, không có dính, không mắc gì hết. sống cuộc sống gì rất là an ổn. Và chúng tôi ngồi chia sẻ với hòa thượng cũng gần cả tiếng đồng hồ về những cái pháp. Cái pháp này không phải là cái pháp đi vào chiều sâu công phu nữa, mà hòa thượng chia sẻ rút kinh nghiệm cái quãng đời hòa thượng làm Phật sự, bây giờ chia sẻ lại cho các đệ tử. Mà trong suốt cả cuộc đời hòa thượng kinh nghiệm làm Phật sự 50 năm ví dụ vậy, nhưng mà mình chỉ cần mình đến mình học hỏi làm tiếng đồng hồ là nắm bắt hết, đúng không? Nên mình lợi thế cái chỗ là mình học ông thầy, phải không? Còn trong sách vở thì mình học lâu lắm. Cho nên Khổng Tử nói, bữa tôi nói Khổng Tử nói cái người nào mà học mà có kinh nghiệm sống đó nha, mà bậc hạ đó mình cũng có kinh nghiệm sống, coi sách là bậc hạ, mà bậc trung á là được ông thầy ông chia sẻ hết kinh nghiệm trong cái cuộc đời của ông. Ông bị dấp ngã thì sao, ông tu học thì sao, gì gì ông chia sẻ cho mình, đó là bậc trung. Còn bậc thượng là tự thân chúng ta chứng nghiệm vào con đường đó, tự chúng ta quá giải. Cho nên á, quý Phật tử nhớ lại trong kinh Pháp Cú không, kinh Pháp Cú mà có một câu chuyện, có một ông thầy trẻ và một ông thầy lớn tuổi. Ông thầy lớn tuổi thì chứng A La Hán rồi, còn ông thầy trẻ thì học pháp học và pháp hành đó. Ngày xưa ai đến với Đức Phật thì chia ra hai phần, một là pháp hành, hai là pháp học. Mà cái vị tỳ kheo mà pháp hành chứng A La Hán rồi thì không học, cho nên nói rất là ít. Mà ngược lại cái vị tỳ kheo trẻ thì pháp học, cho nên nói rất là hay. Một hôm ông đến ngôi tịnh xá và đến cái tháp ông tỳ kheo lớn tuổi, ông nói hôm nay ông cật vấn, ông nói ra chuyện người tu gì mà không biết Phật pháp gì hết. Ông khởi lên cái niệm gì đó, mà khởi lên cái niệm gì đó là Đức Phật thấy hết. Nếu mà ông này ông chỉ cần chất vấn cái vị tỳ kheo lớn tuổi mà làm cho xúc não gì đó, ông có một cái tăng tác ý, tức là ông rớt xuống địa ngục và ông chịu những cái khổ não rất là lớn. Cho nên Thế Tôn mới đến. Thế Tôn mới hỏi như thế này: thôi hồi xưa giờ tôi nghe hai ông là cũng là hai bạn thân, học Phật pháp, tu học cũng tu học chung. Thôi bây giờ tôi hỏi một cái bài kinh nào đó. Thì vừa dứt lời thì cái ông thầy tỳ kheo trẻ là ông rất là vui, rất là thích, bởi vì khơi đúng cái máu của ông mà. Cho nên ông nói rất là hăng say. Ông nói là tứ diệu đế làm sao, tứ niệm xứ làm sao, rồi cái gì là duyên sinh, cái gì vô thường, cái gì nói đủ thứ hết. Nó gần cái tiếng đồng hồ. Thì cuối cùng Đức Phật mới soi người qua tỳ kheo lớn tuổi. Thế Tông nói như thế này: nhưng muốn đạt được cái chỗ đó thì phải làm sao? Thì lúc này tỳ kheo lớn tuổi nói là: bạch Đức Thế Tôn, muốn đạt đến những cái cảnh giới đó thì một hôm con vào rừng con tu, con bị chướng ngại hôn trầm, mà con muốn vượt qua cái hôn trầm này tự con phải khám phá làm sao. Rồi sau khi mà muốn đạt đến cảnh giới đó con phải làm sao, con phải làm sao nó một dòng. Thì lúc này Thế Tôn mới tán thán: lành thay ông mới đúng là thật là đệ tử của ta. Thì ông tỳ kheo trẻ buồn đó. Trong bài kệ Pháp Cú mà Đức Phật nói là giàu nói nhiều kinh điển đó, phải không? Mà không tỏ được chỗ này, không nhận được chỗ này thì giống như là không phần xa môn hạnh, giống như người mà điếm bò điếm tiền ta vậy đó. Thì ở đây cũng như thế, tức là cái pháp này đòi hỏi chúng ta phải chứng nghiệm sống còn đó. Xa lì cách đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Tức là thường thường vào cái thời Đức Phật đó, chia ra 95 nội đạo, có 62 kiến chấp, mà kiến chấp quan trọng nhất là chấp đoạn và chấp thường. Đoạn là gì? Sau khi mà chết dứt hẳn. Thường là gì? Thường tức là thường ngày. Chẳng hạn quý Phật tử làm vua thì chết mai kia làm vua, nó không giàu cho quý Phật tử làm ác. Còn người nào mà làm mà nghèo, tức là cái có bốn giai cấp đó, gọi là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La, thì giai cấp nào mà sau khi chết đi rồi giàu cho làm thiện luôn cũng trở về giai cấp cũ của mình, tức là luôn nó chấp vào cái thường. Mà chấp đoạn chấp thường á, thì con người rất dễ làm ác, không có một cái tâm điểm buông để mà vươn lên. Cho nên ở đây nói là xa lì chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng. Nhưng mà thấy thế gian hằng như mộng rồi đó, nhưng mà vẫn khởi tâm đại bi, đó là đặc điểm của nhà Phật đó nha. Chứ không phải mình nghe nói cái gì cũng mộng cái mình không làm gì hết. Mộng thôi chứ nấu cơm làm gì nữa. Mộng thôi cho mày nghỉ học hết. Mộng thôi lên chổng mình ngủ sướng hơn. Ví dụ vậy đó, không được. Gần đây cho nên có một số người nói tôi là
hỏi tôi là bây giờ năm 2012 á, nghe rần hết, ai cũng nói động đất sóng thần, bây giờ cái thế giới cái trái đất thì nó nổ tung lên hết, tháng 12 gì đó, thôi con muốn làm ăn nữa đâu, thế gian này cũng. Thì quý Phật tử biết là người này á, học Phật pháp mới có nửa chưa biết hết. Bây giờ Đức Phật nói rất là rõ, con người chúng ta là sanh già bệnh chết, thì cái trái đất này nè, cái thế giới này nè, nó cũng nằm trong cái giai đoạn là sanh chủ dị diệt, hay là thành chủ quậy không, quạt pháp thì sanh chủ dị diệt. Mà trái đất này nó nằm trong cái vũ trụ này, nó nằm trong là gì, thành, bắt đầu nó chủ lại, rồi có một lúc nó quậy nó không. Dầu cho sanh già bệnh chết, dầu cho sanh chủ dị diệt, dầu cho thành chủ quậy không, thì ngay trong cái đương xứ tức chân này, ông cũng tu, phải không? Ông cũng làm các việc thiện pháp, ông cũng tỉnh, chứ đâu phải đợi chừng nào mà nó nổ tung là mới tu, phải không? À, chúng ta vẫn tu bình thường, vẫn làm việc bình thường, nhưng mà làm tới đâu chúng ta buông xả hết, bởi chúng ta biết được thế gian hằng như vọng, nhưng mà vẫn khởi tâm đại bi. Cho nên có cái cô ở miền Bắc điện tôi, nói là bây giờ con muốn làm ăn nữa, tôi nói cô cứ làm đi, bây giờ cô làm phó giám đốc Toyota, bây giờ muốn làm ăn, bây giờ hết muốn làm ăn rồi, bây giờ tháng 12 đã nổ tung hết rồi. Tôi nói ngày xưa cô làm một tháng 100 triệu, bây giờ cô làm một tháng 400 triệu luôn, lấy 300 triệu đi phát tâm cúng dường. Ngày xưa con ngồi thiền một tiếng, bây giờ con ngồi 2 tiếng, mình tu gấp đôi hơn nữa, phải không? Mà giống như quý Phật tử thấy, chẳng hạn bây giờ mình đi trên bãi sa mạc, bây giờ mình khát nước đi, mình chắc mình chết chịu nổi, chắc là chết rồi đó. Nhưng mà đằng xa mình thấy con cọp nó rượt, mình chạy không? Chạy trói sống luôn, đúng không? Thấy con cọp rượt là chạy thôi. Thì cái pháp vô thường Đức Phật nói ra cũng như thế, nhờ các pháp duyên sinh, nhờ các pháp vô thường mình mới tu. Với cái cuộc đời này nó cứ vậy yên yên luôn tu được, nó cứ lình bình tu nổi. Không, nhờ sao? Nhờ bây giờ nè, ra đường nóng được. Bây giờ quý Phật tử ra đường thấy nóng không? Nóng rồi quý Phật tử có nghĩ gì không? À, tôi cái tập tôi hay quán chiếu đó, vừa rồi đó, tôi làm dưới bếp, tình cờ thời gian có một chút xíu nước nóng nó đổ hết chân tôi giật mình liền. Nó trời ơi, nước này nó đổ nó nóng chứ gì, mà xuống địa ngục nó nóng còn hơn nữa. Ráng tu mấy ông, mình phải quán chiếu chứ. Thì bây giờ mình ra đường mình thấy cái sự nóng nứt này, mình nói là cái địa ngục nó còn nóng gấp trăm gấp ngàn lần nữa, giờ phải tu rút. Ví dụ gì đó cũng là pháp mình tu. À, Phật nói là tất cả pháp đều là Phật pháp hết. Thì xưa Đức Phật ra đường thấy cái gì cũng về nói đệ tử hết. À, gặp khúc cây Đức Phật nói đệ tử, các ông tu sao mà giống như khúc cây nó trôi ra biển á, đừng tách bên này đừng tách bên kia, đừng cho người quớt lên thì nó thẳng ra biển vậy thôi. Pháp của Phật mình để ý coi toàn là chuyện thế gian không, nhưng mà cái người mà thấy được rồi thì từ thế gian chuyển thành sức thế gian. Còn mình không biết thì từ cái pháp của Phật, nhiều người nói hạn nó mà không khéo thì nó ra cái pháp thế gian, nó không trúng vào đâu lắm. À, qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được, tuy rằng thấy thế gian hằng như mộng mà vẫn khởi tâm đại bi, biết nhân pháp vô ngã, phiền não và sở chi thường thanh tịnh vô tướng mà khởi tâm đại bi. Tức là biết là người nè, pháp bản chất là vô ngã, là duyên sinh, thì tức khác gì phiền não chướng và sở chi chướng. Phiền não chướng là gì? Phiền não chướng có nghĩa là chẳng hạn như có một người nào đó, Phật trong kinh Tương Bộ Phật nói ví dụ như có một người cái vết thương bị làm mũ, mình thấy là chẳng hạn bây giờ cái tay của tôi nè, cái tay tôi không có bị gì hết, cái tay tôi không bị hơn, tôi đánh nè tôi không có đau, không có đau, mà chỉ cần mà cái ngón tay của nó đang làm mũ á, không bị sưng lên á, thì tôi khẩy cái nhẹ tôi chịu nổi. Thì Phật nói cái người nào mà có cái tập khí gọi là phiền não rồi đó thì nhích một chút cái họ cũng xong. Lạ vậy, cho nên mình thấy trong cuộc sống đó, ủa sao cái bà này tôi thấy bà hay xong quá, bị gì vết thương đang làm mũ. Mà vì sao gọi là quá thương làm ngủ, là cái nghiệp, cái quá khứ nó lôi đến cái hiện tại, tức là quá khứ nó lôi cái hiện tại, rồi hiện tại là cái người này thấy cái gì cũng không có vừa ý, thấy cái gì nó cũng bất như ý đó, thấy nhà, thấy cửa, thấy chồng, thấy con, thấy cái gì cũng vừa ý mình. Mà cái thời đại này hay bị, ai mà mở mạng coi biết, mở mạng coi báo chí rồi rất là rõ, tức là cái gì họ cũng vừa ý, họ bất như ý, đó là phiền não trước. Mà phiền não chướng á, thì nó che lấp cái gì? Nó che lấp tự tánh. Mà sở chi chướng á, thì nó che lấp niết bàn. Sở chi chướng là cái học cái hiểu mình nhiều á, mình học hiểu thôi, gọi là cái sở chi á, gọi sở chi kiến á. Mình học mình hiểu thôi, mình tưởng cái đó là đủ. Cái điều này chúng ta phải lưu ý nè. Nhiều khi chẳng hạn như mình nghe một đoạn kinh, mình đọc một đoạn pháp, mình cứ tưởng là mình đang ở trong cảnh giới này không à, là mình đang tu trong cảnh giới này, mà thật ra thế. Thường thường cái hiểu á nó vượt hơn cái hành, nó là hay vậy đó. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy nè, mình nhìn đằng xa mình thấy cháy núi, thấy rõ ràng, nhưng mà đi cũng một ngày. Như mà quý Phật tử ra thì viện tôi thấy không, thấy cháy núi Tà Cú, mà đi nếu mà quý Phật tử đi bộ cũng gần cả nửa buổi mới đến. Hoặc là thấy quý Phật tử ra núi, tôi thấy cái núi Âm, thì quý Phật tử đi tới nó cũng hai ngày mới đến núi Âm, nhưng mà đứng trên cái đất tôi thấy hết toàn bộ luôn. Những cái núi mà quý Phật tử thấy trong đất tôi là cách khoảng 100 cây số có, 60 cây số có, 70 cây số có, nhưng mà nó quy tụ trong cái đất tôi là cái thới, nó là như thới. Nhưng mà muốn đi đến thì phải mất 2 ngày. Thì cái thấy của mình, cái hiểu của mình thì nó vượt hơn cái hành. Bây giờ mình tin nên mình đủ rồi, rất là rõ. Cho nên ở đây quý Phật tử thấy là cái sở chi kiến nó bị che lấp cái cổ cảnh giới nước vàng. Thường thanh tịnh vô tướng, nhưng mà các ngài vượt qua hết cái vô ngã, cái duyên sinh. Nhưng mà cái tâm của các ngài thường thanh tịnh không có tướng này, nhưng mà vẫn khởi tâm đại bi. Tất cả không niết bàn, không niết bàn của Phật, không có Phật niết bàn, xa lì giác sở giác, hoặc có hoặc không có, cả hai thảy đều lì quán mâu ni tịch tỉnh, thế là xa lì sanh, ấy gọi là chẳng thủ, đời này đời sau tịnh. Cho nên ở đây cái điểm này để rút kết lại, tuy rằng quyển là mộng, cho nên ở đây trong kinh Lăng Già Phật nói là tất cả không niết bàn, không niết bàn của Phật. Nếu biết trần gian là quyển mộng thì sao? Thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao, đúng không? Niết biết là trần gian là quyển mộng rồi thì sao? Thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Vì đối lập, mình có phiền não, Phật nói ông ráng tu để đặt đẹp cái bồ đề, mà dứt cái phiền não rồi thì nó đến thôi, chứ đâu cầu bồ đề chứ nữa. Có sanh tử, Đức Phật nói đây là niết bàn, tức là có cái này để đối chi. Cho nên sau khi mà ngộ được chỗ này rồi thì thiền sư nói nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim mau. Đến có phần giải đáp chưa, biết phần giải đáp chưa, nãy dần tiếng chưa hả, sao rồi giảng tiếp hả? Rồi bây giờ chờ đợi cái bên đạo tràng Phúc Đức về đó tới phần thăm vấn, thì bây giờ chúng ta học tiếp ha, qua cái phần tiếp theo. Lúc này thiền sư Huyền Giác dạy tiếp cho chúng ta, tức là vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh chung mạc vấn mịch, tỷ lai trồng kính vị tằng ma, kim nhập phân minh tu phẩu tích, nghĩa là không tội phước, không thêm bớt, tâm tánh vắng lặng đừng hỏi kiếm. Xưa nay gương bụi chữa từng lao, đây lúc rõ phong cần biện trách. Đây mình thấy học cái chứng đạo ca mình rất là hứng khởi, nhưng mà làm chưa đến, đúng vậy không? Phải không? Nhưng cởi cứ học, phải không? Như bữa tôi có kể mà cái cuốn mà cái chuẩn bị mà tôi dạy, tôi nằm mộng tôi thấy hai vị tăng vô nói đó, tức là nếu có thì tức đến. Nếu mà chúng ta có cái tâm Phật này rồi đó thì tức khắc chúng ta đến. Giống như mà bữa tôi giảng nhân cái ngày mùa Phật đản cũng vậy á, tôi giảng một cái đề tài là ta bà có Phật, Phật mới đến. Nếu mà ta bà mà không có ông Phật nào thì Phật không bao giờ đáng sanh đến cõi này chi. Mà Phật ở từ phương trời đấu xuất, Phật nhìn thấy là chúng sanh này toàn là Phật không, thôi xuống chỉ nó, Phật mà mới mơ cho nên Phật khơi lại. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy, mình cứ nghe, ghi trong tàng thức mình được như hay nhiêu. Chứ mình nói là cái ổ cái pháp này nó sao nó cao quá mà tụi con là không được, mà kể cả chúng tôi luôn, phải không? Nhưng mà mình cũng nghe, mình kết nhân duyên đó. Ở đây á, là thiền sư Huyền Giác nói là không có tội mà cũng không có phước, không có thêm mà cũng không có bớt, mà tâm tánh vắng lặng đừng hỏi kiếm. Đây là chỉ cho cái chỗ pháp thân. Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại một điều, cái tinh thần của nhà Phật á là lấy cái nền tảng nhân quả là cốt tỷ nhất. Quý tử nhớ nè, lìa nhân quả là không được. Dầu cho quý Phật tử tu cái pháp tối thượng nó cũng phải y cứ nhân quả, tu cái pháp mà nó cũng y cứ hết. Nhân vô sanh thì gì? Quả thường trụ, vậy thôi, pháp tối thượng đó. Phải không? Tức là từ cái căn bản, cái mốc ban đầu, Đức Phật nói trong kinh Thập Thiện là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật cũng từ cái pháp Thập Thiện mà ra, tức là lấy nhân quả nghiệp mà ra, ngồi rời này ra hiện tượng. Thì đây cũng như thế, chúng ta học Phật pháp là chúng ta phải nhớ hai phần, một là gì? Một là sự, hai là gì? Hai là lý. Sự là chúng ta phải nắm chắc và lý chúng ta phải biện ra hết thì mới hợp được cái tinh thần của pháp Đốn Giáo. Thì chúng tôi chia ra cái phần sự trước, tức là đạo Phật á, luôn luôn lấy nhân quả làm nền tảng. Chẳng hạn như quý Phật tử mà làm ác đi, thì chuẩn bị mình làm ác á, thì trong tâm mình á, nó dấy trước cái niệm ác, mà sẽ diễn người đó không có thấy được niệm, không có chuyển được niệm, vì cái năng lực niệm nó mạnh quá, cho nên họ sẵn sàng họ giết người. Còn chúng ta tu á, chúng ta cũng có sân, cũng có hận, nhưng mà cái niệm mà vừa dấy lên á, chúng ta biết cách dừng lại thắng nó được. Và cái người nói về cái người đang tu, đúng không? Mà làm ác á, mà họ dấy niệm ác thì tức tắc tức khắc họ tạo ác. Cho nên trong kinh Tương Bộ Phật nói á, này các tỳ kheo, các ông phải gì? Xấu hổ với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ từng hành động, từng niệm, thì tức khắc mấy ông không có hành động những cái việc mà xấu ác. Còn gì nữa? Làm thiện á, thì chúng ta dấy niệm thiện thì chúng ta tạo việc thiện. Tạo việc thiện thì chúng ta đi về cõi thiện pháp. Tạo nghiệp xấu ác thì chúng ta đi được tái sanh về cõi xấu ác. Do đó có một vị thiền tăng đến hỏi thiền sư Tống Cực: bạch hòa thượng, thế nào là người tu hành làm các việc thiện? Thì thiền sư đáp: người mang gông đeo xiềng. Tự thấy lạ không? Nói với thiền sư các ngài trả lời dứt khoát luôn. Tại sao mà cái người tu hành làm các việc thiện mà mang gông đeo xiềng? Quý Phật tử thấy là chẳng hạn như quý Phật tử thấy đó, có một người đó họ không muốn cho quý Phật tử tự do, họ ra chợ họ mua một cái cầm số 8 bằng sắt, họ xích quý Phật tử lại. Nhưng mà cũng có một người họ thương quý Phật tử, họ cũng không muốn cho quý Phật tử tự do, họ ra họ mua một cái xích bằng sắt, bằng vàng, bằng ngọc, nạm kim cương luôn, xích quý Phật tử lại. Thì hai cái xích đó quý Phật tử thích xích nào nhất? Thích cái xích nào? Nếu mà người tu học mình nhìn kỹ, mình thấy xích nào nó cũng chói mình hết á, đúng không? Xích sắt cũng chói mình, mà xích vàng nó cũng chói mình. Cho nên trong thiền hội có một câu chuyện xưa, có một toán ăn cướp, nó đến một cái vùng đó. Sau khi mà cướp bóc xong đâu hết rồi, cái nó lẻn vào cung, cái nó bắt cô công chúa. Sau khi mà bắt cô công chúa đi qua một cái khu rừng rồi đó, thì cô công chúa khóc suốt đêm luôn. Thằng tướng cướp đã ngủ được, nó bực quá. Thì có một cái thằng hầu cận, nó bây giờ muốn cho công chúa là không khóc á, bây giờ làm một cái lòng bằng vàng, nạm vàng hết luôn, cái nhốt công chúa vào cái lòng hết khóc. Thì quá trình sau khi mà tướng cướp nó y theo hầu cận nó làm rồi đó, thì công chúa cũng khóc nữa, nín. Mà lúc mà nhốt ở trong cái lòng sắt thì khóc, mà bỏ trong cái lòng vàng thì vui, không khóc nữa. Thì đây thiền sư trả lời dứt khoát là người mang công đeo xiềng, có nghĩa mình tạo các việc thiện pháp mà chúng ta không có phát một cái tâm bồ đề, phát một cái nguyện lực để thành Phật độ chúng sinh á, chúng ta chỉ duyên theo cái phước trời người á, thì cũng là mang công đeo xiềng. Tức là hồi xưa chúng ta khổ quá, chúng ta mang công sắt, bây giờ chúng ta lên cảnh trời chúng ta mang công bằng vàng, nhưng mà cũng là gì? Cũng là trói buộc, tại vì chưa vượt thoát được ba cõi sáu đường, gọi là người mang gông đeo xiềng. Vậy thôi thiền sư trả lời dứt khoát. Cho nên thiền sư có một vị tăng đến hỏi thiền sư Phổ Lạc, tức là thế nào là một người mà dẫn trong kinh Tứ Hầm Vệ Chương á, chẳng hạn như cúng dường cho một người thiện ăn á, chẳng hạn mình cúng dường cho 100 người ác ăn á bằng cúng dường cho một người thiện ăn, và cúng dường cho 100 người thiện ăn á không bằng cúng dường cho một người trì ngũ giới, rồi cúng dường cho 100 người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho một người trì 10 giới, nhân nhân lên đến giai đoạn cuối cùng nhất là cúng dường cho một vị là vô tu vô chứng. cúng dường cho một tỷ tỷ vị Phật luôn mà không bằng cúng dường cho một vị vô tu vô chứng. Ông hỏi tại sao như thế, thì ngài đọc một bài kệ đó, tức là một đám mây trắng bay qua cửa hang, bầy chim bay về đều lạc tổ, giống như một cái hang núi, chim ở trong hang núi đó, thì chiều nay mây nó phủ hết, cái con chim nó không biết được về. Thì cái đám mây đó là tiêu biểu gì? Tạo các việc thiện pháp mà quên cái cội gốc ban sơ của mình, tức là mình chạy theo cái sanh diệt mà quên mất cái chỗ bất sanh bất diệt. Thường thường là chúng ta thấy cái việc mình làm phước đó nha, thì nó dễ hơn cái việc tu. Bây giờ bắt ngồi thiền đi, bắt ngồi thiền thì mình thấy nó nhức nhối, nó khó chịu lắm, mà mình đi đến cái chỗ chạy cùi chạy phong làm việc thiện thì mình vui, bản thân chúng tôi cũng thấy cũng vui lắm, thấy người ta vui cái mình vui, tự người ta vui tôi bớt khổ thì thấy mình cũng vui, thì cái pháp nó rất là dễ tu. Nhưng mà pháp mà bắt mình tu để mà tiêu trừ hết những cái phiền não cấu nhiễm, để mà bước lên cái giai đoạn thứ nhất á, cái giai đoạn tối thượng á, thì mình làm được. Nhưng mà nói như thế là chúng ta phải quân bình. Bữa tôi có hướng dẫn cho Phật tử á, là chúng ta tu tập là chúng ta phải nhờ cái trợ duyên, giống như bây giờ cái lửa của mình á, ha, đèn dầu phải không, rồi đèn đơm đớm, rồi bây giờ nó đốt không nổi, nó không có giờ đốt nó nổi núi tu duyên này, thì mình phải dùng xăng dùng dầu mình đốt. Thì trong lúc mà quý Phật tử đi vào sâu trong cái cơn thiền định á, thì mình phải cũng cần trợ duyên những cái thiện pháp mình mới tu được. Chẳng hạn như sáng hôm nay mà quý Phật tử ra chợ cãi lộn, bảo đảm về ngồi thiền được, cái mặt mình nhớ cái bà Bảy sao tu, đúng không? Rồi bây giờ sáng hôm nay mình ra chợ mình gặp cái một cái món đồ cái mình gọi là châm chỉa, tâm sanh thì pháp sanh, cái mình bỏ một túi mình đi về nhà, bảo đảm tối nay về ngồi thiền được. Còn sáng hôm nay mình ra mình gặp một cái người nghèo khổ cái mình giúp đỡ tận tình, hoặc là mình đi làm các việc thiện pháp về mình ngồi thiền là nó vô định rất là mau, thì cái pháp trợ duyên nó cũng cần. Nhưng mà ở đây là các ngài nhắc nhở mình sợ mình quên, mình chỉ nhớ cái pháp sanh diệt mà mình không nhớ lại cái pháp bất sanh bất diệt, tức là quên cái tổ ấm của mình. Ở trên đó là người mang gông đeo xiềng, hỏi thế nào là người tạo ác, ngài trả lời người tu thiền nhập định. Vậy thôi, ác á là nó không phải là ép xuống, có một lúc nào đó là nó phát tâm bồ đề, nó tu tập. Bởi vì cái ác này nó chỉ là vọng tưởng thôi, chứ không phải cố định anh làm ác chắc chắn anh đội địa ngục. Cái đó là mới Phật tử, mà nếu mà khẳng định vậy là không phải là hiểu được lời Đức Phật. Cho nên một hôm có một vị thí chủ đến hỏi tôn giả A Nan, bạch thưa tôn giả A Nan, cái người mà tạo 10 việc thiện sau khi chết đi về đâu? Tôn giả A Nan nói sanh lên cõi trời. Và cái người mà tạo 10 điều ác chết về đâu? Ngài nó xuống địa ngục. Trả lời hay quá rồi, chắc chắn rồi, đến trình với Phật nói nãy mình trả lời như thế tôi thấy hay không? Ông phỉ bán pháp tôi rồi, ông phỉ bán tôi đâu có nói gì đâu. Tôi chưa từng bao giờ khẳng định là cái người nào mà làm 10 điều thiện lên cõi trời mà cái người làm ác xuống địa ngục. Mà tôi nói là pháp này là bất định pháp, pháp này là pháp tùy duyên. Bây giờ anh tạo 10 nghiệp thiện, phải không? Mà cái phút cuối cùng cái anh nói cái niệm sân lên sao thì anh phải đi về cõi xấu. Còn cái người mà tạo ti rằng tạo ác mà trong cái phút giây cuối cùng tự nhiên họ hối cải, họ nhớ Phật, nhớ pháp với tăng. Giống như trong lần sau chúng ta học có cái phần mà tỳ kheo á, tỳ cúc á, tỳ kheo mà giống thấy á, gặp Bồ Tát tỳ cúc Đa La đó, phạm giới sát, phạm giới dâm, nhưng mà ngộ được cái tánh tội giống không thì vượt thoát thành Phật luôn. Vì cái pháp này nó không cố định, pháp là duyên sinh, bản chất duyên sinh này nó không cố định, bản chất nó vô thường, thì giống như một cái dòng nước luôn luôn nó chảy, nó không cố định. Cho nên nói là thế nào là người tạo ác, là người tu thiền nhập định. Đơn giản vậy thôi. Các ngài đã phá cho mình là mình hay chấp mình, cho nên đến hỏi lục tổ là Phật tánh thường hay vô thường, ngài nói vô thường. Bây giờ mình đang chấp khăng khăng là Phật tánh là thường hay, thì ngài nói vô thường, để phá cái chấp của mình chứ không có gì hết đó. Để phá cái chấp nó rơi rụng, phá chừng nào cho cái tâm mình nó rơi rụng hết thì mình đột phá vào cảnh giới bất nhị. Đó, đơn giản vậy thôi. Cho nên chư Phật chư tổ ra đời là mục đích uống miếng nước kìa. Tự tôi nói qua cái pháp này tôi hơi, nó hơi gọi ta nói là nó hơi sung chút á. Nó phá bằng cái gì đó. Tôi nói mục đích ra đời là Phật chỉ nhiều đó là phá cho mình rớt xuống, rớt chừng nào mình hết rồi mình sống. Thì cái nhiệm vụ của chư tăng đi cũng vậy, là chỉ có mục đích vô đó thôi, còn giảng cái này cái kia là chuyện phụ. Tôi nêu lên cho quý tử cái điều đó. Cho nên hôm nay chúng ta có cái duyên học chứng đạo ca ở chỗ đó, thấy không? Mình chưa chứng gì hết cũng mình cứ ca ca tới, đúng không? Rồi hỏi nè, con căn cơ ngu muội xin thầy giảng rõ.
thì Ngài mới nói là người làm ác thì cái ác không theo thiện, người làm thiện cái thiện không theo ác. Học tăng càng thêm mờ mịt, dây lâu sư hỏi hiểu không, thì ông tăng tương thưa nói dạ con không hiểu. Thì Ngài nói người làm ác thì không có nghĩ thiện, người làm thiện thì không có tâm ác. Cho nên nói thiện ác như mây nổi, không từ đâu sanh, không từ đâu diệt. Tức là thiện ác giống như mây nổi, là nãy giờ tôi nói là phù quân á, giống như mây nổi vậy, không cố định. Mà đã không cố định rồi á, thì chúng ta sám hối, chúng ta tu tập mới chuyển được cái nghiệp mà trong khi, hoặc là nói khác hơn là trong quá khứ, trong hiện tại chúng ta chưa từng biết Phật pháp, chúng ta tạo rất nhiều cái việc ác mà chúng ta chuyển được. Qua cái phần để cho quý tử thấy là trong tinh thần nhân quả thiện ác của nhà Phật đó. Rồi đến cái phần kế tiếp, quý Phật tử nhớ lại cái chuyện mà ông già hồ ly không, đúng không, hỏi là bậc đại tu hành có rơi trong nhân quả hay không, thì ông nói là không, không cho nên 500 kiếp tròn. Bậc đại tu hành là cái bậc ngộ đạo, bậc cái bậc mà giống như mà tổ sư tử mà có trả nghiệp không, trả nghiệp, bị chặt đầu đó, tổ bị khả trả nghiệp không, trả. Mà ông nói không, không, tức là ông rớt, ông bài bác nhân quả của nhà Phật. Có nghĩa là các ngài cũng trả cái quả của mình mà các ngài không thấy mình đang trả quả. Giống như mà bây giờ tôi nói một người mà họ tập về cái khí công rồi nè, họ trở thành cái thân của họ giống như đồng như sắt rồi đó, thì bảo đảm quý Phật tử đánh nắm nắm họ cho vui, không có đau nhất gì hết. Thì cái người mà đã thành tựu về cái pháp này rồi đó thì cái quả cũng đến, nhưng mà các ngài vui cười, không có đau khổ, cũng có trả quả, nhưng mà các ngài không có, không phải dính mắc trong cái quả ngày xưa mình tạo. Cho nên đến khi mà hỏi tổ bá trưởng á, thì tổ nói là bất muội nhân quả, tức là không làm nhân quả, tức là không làm trên những tầng niệm thì vượt thoát nhân quả, không có làm quả đó mà không có làm, cho nên chuyển được. Do đó quý Phật tử thấy mà ương hoặc ma la mà giết người đó, phải không, mà giết người sau khi mà ngộ được cái chỗ đó rồi á, thì tức khắc chứng a la hán rồi á, thì trên bước đường đi khất thực thì tôn giả cũng bị những người ngày xưa có cha mình chết, mẹ mình chết ra đánh, đánh sưng mặt sưng mày luôn, đánh bởi mình bác luôn. Về gặp Phật, Phật nói nếu mà ông mà không gặp ta thì ông chết, ông rơi xuống vô vàng địa ngục luôn. Nhưng mà nhờ gặp ta chỉ có trả một chút xíu mà thôi, trả chút xíu bị người ta đánh, ta đập. Cho nên mình trong cuộc sống giữa đời thường này có những lúc mình bị mất mát cái này cái kia gì đó, cho nên chúng ta cũng đừng buồn, đúng không? Chẳng hạn như hôm nào đó mình nói ví dụ thôi, mình kích kết rồi mình dành dụm một số tiền mà có duyên thì nó ở với mình, mà hết duyên quý Phật tử nhớ cũng đừng có tự tử chết. Bởi vì quý Phật tử ra đời, mình nghiệm lại, mình ra đời đến mức cái tả cũng có luôn, phải nhờ bà mụ đem đến, đúng không, một Phật nút cũng có luôn, mà bây giờ quý Phật tử thấy làm sao. Rồi khi mà quý Phật tử ra đời, tôi nghiệm lại, sanh ra giỏi lắm 3 kg, bây giờ quý Phật tử 70 kg, quá lời rồi còn tự tử chi nữa, hiểu ra nữa, đúng không? Thì nó mất thì thôi, thì có duyên ở với mình. Đây mình nói thẳng một vấn đề này luôn, mình là biết tinh thần của đạo Phật rồi, xin hỏi rồi thôi, ngắt ngắt nha quý Phật tử. Rồi bên đó cứ hỏi thật, thì sao chúng ta học tiếp về cái chương trình này. Vì sao? Vì chúng tôi trả lời khéo là đến ni là không cho uống nước luôn. Thì ở đây á, để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm này là mình mà chưa chứng A-la-hán hoặc là chưa bước vào cái bậc dòng thánh á, thì quý Phật tử nhớ kỹ một điều là chúng ta vẫn còn nằm trong chi phối của quản pháp, tức là trong quản pháp ghi ra gì. Hạn như bây giờ mình chưa thoát
được cái cảnh này đó thì mình bị chi phối về ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ mà trong kinh dịch nói đó. Mà chúng ta đi bằng cái nghiệp, mà trong cái nghiệp đó thì nó phải duyên theo những hạt giống ngày xưa chúng ta quân. Mà người nữ là gì? Thường thường bản chất là âm. Người nam bản chất là dương, đúng gì không? Mà thường thường á, người nữ là họ bất cứ họ tụng cái gì hay là họ nói chuyện á, thì mình nếu mà nói rõn rãng quá người ta cũng thích, cũng có vui, nếu mà chưa phải là bậc ngộ đạo, đúng gì không? Thành ra cái âm chất của họ phải nhu nhiếm, giống như nước nó chảy vậy, nước chảy mây trôi. Còn người nam á, bản chất là cương dương. Quý Phật tử mà học qua cái phần khí công mà kinh dịch nó sau này ra thiền viện tôi giải thích một số vấn đề đó, thì như nó có cái tốc độ nó tăng hơn. Thành ra tự nhiên mình thấy người nam là phải nó có một cái lực gì đó, giống như là ta nói là quá trời lấp biển vậy đó, thì phải gọi là người nam. Còn người nữ là đa phần nó hơi nhu chút, hơi chìm chìm chút. Cho nên quý Phật tử hiểu đó, trong cái thiền đường đó nha, chẳng hạn như 10 người tu, chẳng hạn 5 người nữ, 5 người nam, nhưng mà hết 3-4 cô là hay bị hôn trầm, tức là hay chìm xuống, hay chìm xuống. Cho nên thì vậy mà chúng ta tu thiền nó hay cái một chỗ là chúng ta phải là gọi là quân bình. Cho nên quý Phật tử mà ráng tập á, tập ngày xưa mình thở cổ không, bây giờ mình đừng thở cổ đó, thở bụng ha. Bây giờ mình ráng tập sao mình đi đứng nằm ngồi gì bất cứ thở cái chỗ đang điền, thở chỗ đang điền tức là mình lấy được cái năng lực của trời đất trên cái tiếng của mình á, hoặc là mình làm việc gì nó không đỡ mệt hơn. Thường thường quý Phật tử thở cổ hết, hoặc thở bụng hết, bây giờ thở xuống đang điền. Xưa lúc Phật tử ra đất tôi chỉ cách mà thở, mà tập mà thở ngay đang điền. Khi mà con rùa nó sống lâu á, là nó thở bằng cái thở sâu, gọi tôi nói là quy tức á. Quy là con rùa, tức là hơi thở giống như rùa vậy, thở rất là nhẹ, thì tự nhiên cái khí nó tăng trưởng lên. Cái quý Phật tử, quý tử thấy có những lúc mà đây cúp điện mà tôi nói cũng lớn không, đó là thở đang điền đó, chứng minh nha, không phải là chuyện đơn thuần. Thì đây cũng vậy, là cái cô này là muốn như thế, thì quý là cái cô này muốn được như vậy á, thì bây giờ mình phải chuyển. Bây giờ cái quả nó hình thành rồi, bây giờ mình muốn chuyển như thế mình phải chuyển cái nhân, là mình làm cái việc gì hay là mình hành động cái việc gì á, cái tâm mình thoáng, cái tâm mình buông sạch. Tôi nói vậy quý tử, nó ông này nói tụi con chắc không có thoáng, nói chết tôi nha. Có nghĩa là cái chuyện mà nam nữ này á, là trên hình tướng thôi, mà đã là cái bậc trượng phu rồi đó thì nó không còn nam nữ nữa. Mà bậc trượng phu là cái tâm phải thoáng. Đây tôi nói nam nữ nha, có những người nam như chúng tôi mà tâm thoáng, tâm cũng kích, tâm cũng nhỏ hẹp lắm, tâm không có thoáng, thì tôi nói ông sao giống đàn bà quá. Nhưng mà cái mà tâm thoáng rồi thì nó vượt thoát cái đàn bà đàn ông, đúng không? Quý tử nghiệm đúng không? Giống như bà già mà bà nói bây giờ con á, là người nữ 5 giây ràng buộc á, xin hòa thượng chỉ cho con kiếp sau con tu thì sao thành nam đó. Thì thiền sư Triệu Châu nói bà đến cái chuông tôi chỉ bà chơi, bà đến nói bây giờ bà phát nguyện là nguyện cho cái thân già của con á chìm sâu dưới biển khổ, còn tất cả chúng sinh á lên cõi trời hết. Thì bà nói ủa ngài nói vậy phát nguyện kỳ á, là đó đó chính cái đó mới chuyển thân nam á. Có nghĩa là mình muốn như thế nào đó là tất cả mọi người á đều được an ổn, được hạnh phúc, được an vui, mình chấp nhận cái khổ não này, thì đó là bậc đại trượng phu. Mà bậc đại trượng phu thì tâm phải thoáng. Cho nên cô này bây giờ muốn mà kiếp sau mà đến, bây giờ nữ mà sao vào nam tu được, thấy không? Cũng rất là khó. Cho nên có những lúc mà có những người mà người nữ mà bây giờ thích làm tăng quá, tự nhiên giả làm con trai vào chùa thế, và quý thầy phát hiện ra được, không có cho ở, chuyển đi liền, chuyển đi gấp đi, đâu được ở. Thì bây giờ mình muốn gì thì mình phát một cái nguyện lực, tức là tâm mình luôn luôn buông xả, tâm mình luôn luôn tha thứ bao dung gì đó, để mai kia mình vượt thoát cái nam nữ luôn. Bây giờ mình còn ràng buộc trong nam nữ khổ lắm, mai này không nam không nữ luôn, em biết tự nó chắc bị đời chết phải nha. Không nam không nữ là nó vượt thoát cái tâm niệm, phải không? Mà nó vượt thoát tâm niệm là gì? Tức là Phật rồi. Cho nên có những cái cõi Đức Phật đó không có nam mà cũng có nữ luôn, toàn là chư đại Bồ Tát không. Thì muốn được như thế đó, thì Phật tử mà bên Úc mà nói như thế thì tôi khuyên quý Phật tử là tâm thật thoáng rộng rãi, thì tức khắc mình chuyển tức là mình phải lập nhân trước. Thì đơn giản vậy thôi chứ không có gì. Rồi ai hỏi tiếp?
ơn Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và thầy, xin thầy giải nghi dùm cho con. Là con nghe là trong tập Phật của mình đó, khi mà một cái lời nói mà mình nói ra đó, thì nó sẽ không bao giờ mất. Thì ví dụ như là một người nữ khi mà coi như là cũng hiểu được chút ít đạo, nhận được cái gia bảo của mình, rồi tự nhiên dạ không biết có một người nam thì rồi đi theo chúng ta. Dạ, nhưng mà coi như là mới gặp lần đầu thôi, mà không biết sao mà cái duyên gì, không biết là đời trước hay sao đó mà theo đuổi. Nhưng mà như cái người nữ này đó thì có cái chỗ ống của mình riêng rồi, thì khi mà nhận ra cái chỗ hai thân mặt nạ của mình đó thì là mình không bao giờ quên. Mặc dù là có đôi khi mình theo duyên mình cũng quên, nhưng mà mình quên là mình cũng nhớ. Thì ví dụ như là cái người nam đó có những cái hành động có thể là làm hại đến chính bản thân của họ, rồi nữ này nè vì cái duyên mà muốn đột người nam, coi như là muốn chuyển hóa người nam, thì giống như tạo một cái duyên đấy để từ từ mà đưa người nam trở về với những cái chân thật của mỗi một người. Thì thưa thầy, như cái người đó mình nữ nó làm như vậy là có đúng hay không? Ví dụ như người mình nó nói họ, ví dụ một ngày đó nào đó đi tu, không có đi tu không, người nam nó đợi họ đi để tu, cái lúc đó là đúng là coi như là cũng là cái lúc cho người ta đi tu, thì như là cái người nữ tạo cái duyên đó thì có
là
đúng không thưa
thầy?
Thưa thầy
giải
cho con.
Thì ở đây là quý thầy chia ra hai phần. Thường thường là trong kinh Phật hay là trong cuộc sống giữa đời thường này, thường thường chúng ta nói là túc duyên, túc là xưa họ có cái duyên, xưa họ gặp lại. Nhưng mà để làm lại cho cái rắn lại cái điểm này, thường thường là giống như mình học đại học hoặc là học lớp 12 mới chỉ lại xuống lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thường thường một người ra bờ sông đi dạo mà thấy một người chết đuối, mình phải biết bơi mình mới cứu ra được. Còn mình biết bơi mình xuống kéo mình chết chìm dưới luôn. Thì cũng như thế, nếu mà cái tâm mình á mà sống được với những cái chỗ mà hồi nãy quý Phật tử nói là chỗ an thân lập mệnh, cái chỗ mà sống hằng hữu, thì mình làm cái gì cũng được đó. Nhưng mà sợ cái chỗ này, trong cổ đức đó là ái hà thiên xích lãng, khổ hải quạng trùng ba, dục thoát luân hồi lộ, tạo cấp niệm di đà. Tức là Đức Phật nói là cái sông, cái biển ái là nó ngàn muôn con sóng chập trùng, mình không có biết đâu mà lường đâu mà biết được. Nhiều khi cái anh chàng đó anh theo anh cái gì anh cũng hiểu, học anh hỏi mô Phật hiểu họ có. Mà nhiều khi anh đến nó là bây giờ tôi thắc mắc cái câu kinh mà cô giải dần giải hồi, cái tự nhiên vào là mơ hồng trận luôn. Mà mơ hồng trận là ai mà coi Kim Dung là biết rồi, mơ hồng trận không biết hết. Ngày xưa có một vị thầy kể lại là những người nào mà quý thầy kể lại là ngày xưa quý thầy tu rất là kỹ. Nhưng mà sở dĩ mà quý thầy mà bị rớt không có tu được nữa, đa phần á gọi là nữ thí chủ đến hỏi gì không, không có hỏi làm ăn, hỏi làm ăn sao mình biết. Mà thầy giúp con ở kinh Tương Bộ nói gì, cái mà cũng chỉ chọn câu này hỏi hiểu Phật pháp lắm này, kinh A Hàm nói gì, còn kinh không à. Thì sau khi mà nó thấm, đó là mưa lâu ngày nó mới thấm đất, phải không? mưa lâu thì nó thấm. Có nhiều người nói à, thầy nói vậy chứ thường thường ta nói là lửa gần rơm nó cháy, mà bây giờ con nói thật với thầy, bây giờ rơm nó ướt sao cháy, mà tôi nói nó càng ngúng bạo nữa. Nó ướt thì nó ngúng là mới chết đó, còn cháy thì mình còn phòng ngừa, bây giờ nó ngúng thật là làm hay luôn, thấy không? Thì cũng như thế, cho nên mình phải gọi là phải cẩn thận cái điểm này. Mình thấy mình đủ năng lực rồi thì mình độ sao hết đó. Mà mình còn chưa đủ năng lực á, mà mình nói mình quá độ hay là mình dìu dắt, thì mình phải cẩn thận coi chừng. Bởi vì á, tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy á, cuộc đời của chúng ta nó rất nhiều cạm bẫy, rất nhiều duyên nghiệp. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện đây, câu chuyện có thật, tôi giấu tên, chắc tôi cũng đã từng kể rồi. Có một cái cô này, sau khi mà tôi gặp cái anh chàng này rồi á, thì anh chàng này ở bên Mỹ, mới nói bây giờ mà cô mà chịu thì cô theo tôi qua Mỹ sống cuộc đời sống là sung túc. Mà anh chàng này nói chuyện cũng rất là dễ thương, gọi là tôi nói là dẻo miệng á, cô này cũng siêu. Ngày hai ngày thì không thấy gì, mà ngày nào cũng đi làm, hồi xưa làm rẫy, hồi xưa khổ lắm. Mấy cô phải đi làm rẫy, đi ngang qua gặp anh, thì một ngày hai ngày không thấy gì hết. Ngày thứ bảy cái thắm rồi cái cổ mới về, cô đứng trước Bồ Tát Thái Thế Âm, cô nói nếu mà con qua Mỹ á, mà sống được sung túc, được hạnh phúc á, thì cũng cho con một cái điềm báo mộng. Mà nếu mà con gặp cái gì mà khổ não trong cuộc đời của con á, thì cũng cho con cái điềm mộng. Thì tối đêm đó có nằm mộng, có thấy cô qua theo anh chàng này đám cưới rất là lớn, nằm mộng mà thấy đám cưới rất là lớn, rồi sinh ra được hai đứa con. Cái một hôm cái đi trên đường xe bị xe nó đụng, chồng thì chết, hai đứa con chết, cô bị chấn thương sọ não, cô là á là thức tỉnh luôn, hết luôn, bãi hợp đồng khác liền, dứt hợp đồng, không hợp đồng nữa. Thì cuộc đời của chúng ta cũng như thế, tức là cái duyên nó đến, nó nhấp, không phải một lần một giờ nó làm liền, mà nó nhấp từ từ, nó thấm vào nặng hay luôn. Mà nếu mà chúng ta đủ năng lực và chúng ta dìu dắt á, thì cái điều đó có. Mà dìu dắt những cái cảnh này, tôi thưa thật với Phật tử, nhưng cái cảnh giới này gọi là bất khả tư nghì, thôi đừng thử nữa. Tôi mà ai mà đến nói thôi lắc đầu không độ được là tôi bye bye, cô họ con dám độ lên đưa cho hòa thượng độ, đúng không? Mình không khéo là mình, cho nên nhiều thầy cứ ỷ lại, cứ nói là bây giờ ra độ vậy là chết. Tôi ai mà quy y tôi á, mô Phật, tôi truyền giới thôi, còn đệ tử lên hòa thượng, không bao giờ tôi nhận đệ tử lên thầy tôi. Hoặc hồi xưa tôi làm ở Trúc Lâm, rồi tôi qua bên Canada vậy, điện về hòa thượng nói là thôi chú lớn là chú quy y, dạ không, thầy quy y con bỏ đó, thầy mà không đặt tên là con bỏ, con dẹp luôn á. Rồi ông thầy ông phải quy y hết, rồi ông kêu thầy đạo quy gửi qua, bắt đầu tôi truyền giới, thầy tôi đặt hấp dẫn. Rồi sau này tôi ra miền Bắc Thái Nguyên, tôi quy y gần 300 cũng là thầy tôi khóc với tôi quy y. Quy y bây giờ nó buồn, nó khổ, nó đau bụng, nó khóc như đệ tử rồi, thầy con đệ tử thầy chết luôn. A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tộc. Tôi không bằng tập gì, thấy không? A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tập. Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi người mỗi tâm. Tỉnh nè. Tôi nêu lên cho Phật tử là bây giờ mình có đủ năng lực thì sao cũng được, đúng, đó là đúng trong chập. Nhưng mà mình chưa đủ năng lực là coi chừng mình bơi sao mà ra mình cứu cái kéo là chết chìm luôn. Rồi tiếp tục. Rồi Phật tử nào có hỏi tiếp đi. Rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy, con thắc mắc, con có nghe ma quan hay tỳ ni của thầy về vấn đề giới luật. Con thì là sinh vô ưu, thì con bị dính mắc vào giới luật của thầy. Ví dụ như trong thiền đường lúc làm lễ thì muốn cho cái vấn đề có quay đi trong lúc mà chôn, lúc
Thì bây giờ nè, tự về tôi ngày xưa tôi được cái may mắn là tôi qua bên xứ phương Tây, tôi được hòa thượng cắt cử, chúng tôi qua đó còn 2-3 năm. Chúng tôi cũng thông cảm về những cái tuy là người Việt Nam mà họ sống lâu bên đó thì họ cũng thâm nhập được cái phong tục cái người xứ bản xứ, tức là người Mỹ, người Pháp, người Canada, là tất cả mọi con người bên đó là họ tự do ngôn luận, tự do tất cả mọi cái tự do, không ai ràng buộc hết. Họ ngủ, trong lúc họ ngủ họ cũng tự do luôn, không đánh thức thời gian dù họ ngồi thiền. Ở đây tôi nêu lên cái điểm thứ nhất là quý Phật tử hỏi về cái quay nghi phép tắc lúc mà đánh khánh, lúc mà gõ mõ gõ chuông. Thì ở đây sự dĩ mà mình làm những cái việc đó thì đúng chứ không phải là không đúng, nhưng mà thứ nhất là chúng ta chưa có đủ lực, thứ hai nữa là họ hay nhìn thường thường, là cho nên là trong kinh Đức Phật thường nói đó, là sở dĩ mà cái người cư sĩ phải không, là không có giáo quá rộng bằng những vị tu sĩ, nó có lý do hay nhìn cái quá khứ của mình. Thì ví dụ như âm đó đi hay là bà đó đi, cũng có gia đình, cũng có vợ có con, rồi cũng ăn cũng uống cũng này cũng chi, giống như họ, dầu cho mình tu tốt họ cũng nói giống như họ thôi, cho nên họ không có nể, dầu họ nể chỉ là 20% thôi. Còn có quý thầy chỉ đến đâu chia sẻ đến đâu, nhiều ông thầy bây giờ ông chơi cái tâm lý sao, con mà làm sai con đổ địa ngục cái quản sợ, thấy không? Ví dụ gì đó, con mà làm cái đó chọc là không được đó. Chia ra nói là trong đây trong kinh trong luật, đây là Phật nói chứ không phải tôi nói. Thì đây cũng vậy, mà muốn được cho mình không có phiền não mà cái đạo tràng mà được trang nghiêm thanh tịnh đó, thì mình nói cho anh vinh trưởng chia ra, chẳng hạn như trong đạo tràng 50 người thì phải 10 người có nhiệt huyết với đạo tràng, có nhiệt huyết với tam bảo, có lòng nhiệt huyết với tâm môn, thì 110 người đó cái mình tập đánh khánh đánh mõ, rồi từ đó người ta mới rút tỉa những cái kinh nghiệm. Hoặc nói khác hơn, mình đến một cái đạo tràng mình tu học mà mình thấy dép bên trái nó quăng bên này, dép bên phải quăng bên kia, nó lộn xộn, mình đừng có nói, mình đừng có rầy mắng gì hết, mình sắp. Ngày xưa tôi làm nhà khách đó nha, mà tôi nói một lần thôi nha, tôi nói mấy anh em cư sĩ áo quần đừng có ngâm, mà tôi nói ngày thứ nhất qua ngày thứ hai tôi thấy vẫn còn ngâm, tôi không bao giờ nói tiếp, mà tôi đến tôi giặt giặt xong tôi phơi hết. Hiện bây giờ chúng của tôi cũng vậy, tôi nói đừng có giặt ra mà ngâm đó, tôi nói ngày thứ nhất nghe ngày thứ hai tôi giặt hết. Còn cầu tiêu đó quý tử chứng minh rồi đó, tôi nói là quét dọn ha, mà tôi nói 2 lần mà không sạch là tự thân tôi xuống tôi quét luôn, không bao giờ. Thứ nhất là mình được công đức, thứ hai mình phiền não, mà thứ ba chúng nó nhìn mình nó thấy mình làm sao làm sạch của mình vậy thôi. Tức là tự thân của mình biết mình chưa đủ đức, đúng không? Mình chưa có đủ đức thì mình phải hành động. Mà người xưa nói là trong tất cả ngôn ngữ vi diệu nhất, chỉ có ngôn ngữ hành động là vi diệu nhất. Ngồi ra không có nói, nói được. Nên người xưa nói là trong tất cả ngôn ngữ mà ngôn ngữ vi diệu nhất, tức là tự thân mình hành động ra chỉ thôi. Nên bây giờ mình muốn được như thế thì mình lựa ra 5-6 người phụ giúp với mình, ai có nhiệt huyết. Thứ hai nữa, mình đến đạo tràng mình thấy nó lộn xộn quá, đừng có nói gì hết đó, mình sắp mình sửa, phải không? Quý Phật tử thấy thường thường tôi ra tôi thấy tôi dọn cầu dọn kia là rửa sạch tôi mới la chứ khuyên mới. Cái hạn như bây giờ mình thấy một chút xíu gì mình cũng rầy, tức là mình đang khổ mình chứ không phải khổ ai đó. Mình gieo những hạt giống bất thiện, tức là mình đang khai cái chi kiến chúng sinh, mà hàng ngày mình khai cứ một chút, hồi nào tôi mình gặp gì mình cũng xong hết đó. Mình cho nhìn vô khuôn mặt mình, ông năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 20. Sao thấy ông giống 80 quá, tưởng mặt mình cao có. Còn bây giờ hỏi mình bao nhiêu, ví dụ như 50, ủa sao thấy giống anh 25 tuổi vậy? Quyền tâm buông xả, quý tử đồng ý điểm đó. Cho nên tại sao mà, cho nên là quý Phật tử mà ra ở ngoài Bắc Phương mà ở một ngày một đêm nó cũng được, mà tại sao quý Phật tử ở được 3-4 ngày? Vì trong lúc mà quý Phật tử ngồi thiền, quý Phật tử đâu có biết là bữa quý Phật tử đang ngồi thiền là may mắn á, có một cái ông làm bên công an ninh qua, anh thấy nói trời hồi xưa giờ con mới thấy được một số Phật tử này sao khuôn mặt họ giống như Phật mà hiền quá. Thiệt nghe, không nói gì đó, nói sao Phật tử này sao hiền quá giống như Phật, nó sách lên làm Phật hết rồi đó. Cho nên quý Phật tử ở là ông biết là ở là tu thôi, không có làm gì, ở chỉ tu thôi. Cho nên là quý Phật tử ở rất là thoải mái. Cho nên vừa rồi quý Phật tử ra tôi có điện ảnh á, tôi nói cái nhóm Phật tử kỳ trước nha, thầy cứ yên tâm, cái nhóm nào cái nhóm đó thoải mái. Cho nên bây giờ nhớ là ra nó nhớ thử thử. Họ nhìn hình ông đó nhìn nó vô cuốn chạm quá mà nó, ủa sao Phật tử này khuôn mặt hay quá, nó nhờ thiền, nhờ ngồi thiền cái gì đó. Nó phải có thiền mới được. Thì cũng như thế, tức là tự thân chúng ta hành động, chúng ta vui, chúng ta buông xả, rồi tâm chúng ta thoáng. Mà quý Phật tử nhớ một điều kiện nha, Tôn giả Sáng Lợi Phất nói có năm điều dạy người. Thứ nhất là không nói trước đám đông. Hẹn người trước đám đông mà bà đánh gì lạ, bà đánh giống như đi dụ gì đó. Ví dụ chẳng hạn như đang đánh chuông đi, nó bà gõ mà giống như gõ nồi gõ son vậy, bảo đảm người đó hả thận mình chết luôn. Tôi mà chết bà già tôi vứt dây néo, ví dụ vậy. Mình nói trước đám đông mà hận mình lắm. Bây giờ chẳng hạn như họ ăn đi, họ ăn mà hút canh đi, chẳng hạn hút rồi mình biết họ có quy nghi thì mình ra chỗ quán. Tôn giả Xá Lợi Phất nói sao, trước khi mà nói lời đó phải cầm cây quạt đó nha, quạt cho họ mát trước, phải không? Quạt là nói gì nữa, chị khỏe không chị, mình phải nói lần lần đó. Bữa giờ tôi chị tu học làm sao mà tôi thấy chị tu học rất là tốt, nhưng mà cái điểm một chút xíu mà chị sửa được một cái bảo đảm mà đạo tràng nổi hết, thì bác hỏi liền sửa sao, ăn được đó tốt. Phải không? Chứ bây giờ mình chưa đâm đâu. Trời, tôi nghe cái đĩa quan nghi của ông thầy quyết định nha, từ cái hút canh và hút chọc hút thì kỳ quá, bảo đảm nó giận mình liền. Còn mình ra mình nói nhỏ nhẹ, tôi thấy chị ngồi thiền rất là siêu, tụng kinh rất là siêu, cái gì cũng siêu quá, mà có một cái chưa siêu. Ở chưa siêu cái gì? Ăn còn hút canh, bảo đảm sửa liền. Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Cho nên trong đạo tràng mình biết cách mình khéo nói chuyện, mình khéo một chút nó bảo đảm họ làm chết luôn, họ làm chết sống luôn, mà mình không khéo họ bỏ đi hết. Ngày xưa tôi làm phi khách trên Trúc Lâm gần 30 vị, họ khó lắm chứ phải dễ, mà tôi chỉ cái họ làm hết. Mình đơn cho mình chỉ thị vô, ông phải làm gì, ông không có làm đâu, còn giúp tôi với, còn cũng lưng tôi đau quá, giúp giùm, bảo đảm họ làm liền. Còn đằng này mình chỉ mà làm giống như cha thiên hạ vậy, bỏ hết, chịu ở với mình nữa, phải không? Thì mình khéo một chút thôi, thì Phật tử bên đó cũng vậy, mình khéo mình chia sẻ gì gì đó, tự họ thấy được, rồi từ đó tự nhiên họ giúp mình. Mà quý Phật tử nhớ một điều, tức là trong lúc mà quý Phật tử tụng kinh á, cái khánh, cái chuông á, nó là pháp khí trong tuần lâm, mà đánh nó lệch á, thì thứ nhất á, là cái người nghe họ không quan hỷ, người sống không quan hỷ, mà người chết họ cũng quan hỷ luôn. Cho nên mình muốn được cho cái đạo tràng mình được trang nghiêm thanh tịnh, thì cái chuông, cái khánh, cái mỏ là phải có gọi là trang nghiêm thanh tịnh, phải có phép tắc ra vô đâu đó. Quý Phật tử đến đạo tràng cũng như thế, tu học mình trước tiên á, cho nên tôi đến cái chùa nào hay cái thiền viện nào mà tôi nhìn thấy quý Phật tử là bỏ cái vết chỗ này chỗ kia, tôi muốn giảng nữa, nội dung đó làm được sao giảng gì. Cho nên quý Phật tử phải sắp vết ngay ngắn lại, ta nhìn ta biết, tuy rằng hình tướng mà nó biểu hiện lên trong tâm mình, trong tâm mình đủ thứ chuyện hết thì ra hành động rõ ràng chứ thôi. Cho nên mình phải gắng cố gắng đó. Rồi cái điều thứ hai, quên bạn cha mất. Điều thứ hai, điều gì quý tử nhắc lại giùm coi. Ngồi thiền mà ngủ. Thế đây là tôi chia sẻ cho quý Phật tử là thường thường ở tùng lâm là thường thường ngồi thiền mà ngủ gục thì hòa thượng nói là mình đánh thiền bản cho nó thức tỉnh. Mà thiền bản bây giờ trong cái kinh mạch nó có những cái quyệt đạo này, quý tử tin cho ngủ gục cái mình bớt. Thì ngày xưa chúng tôi ở tùng lâm cũng như thế, mà đánh mấy ông thầy không chịu. Tôi hay đi kiểm thiền mà thấy có một số cái thầy ngủ gục mà đánh mấy ông hay không chịu nữa chứ cư sĩ. Cái sao tôi tìm ra một cái phương pháp, cái tôi mua một cái cuốn quả đồ bấm quyệt về. Tôi nghiên cứu là trên da mình nó có hai cái quyệt bị hay không chằm, cho nên tôi không có đánh đâu, tôi đánh bớt mát xa, mát xa, chịu khó mát xa chú ơi. Bấm hai cái quyệt rồi là mát xa đó, bấm rồi vuốt đầu giống như mát xa vậy, bả đánh mà vui lắm. Ngồi yên cho mình massage hồi tỉnh. Hai cái việc bên này quyết tử bóp nè, đó bóp mạnh vô, bóp xuống đó, hai cái việc này bấm mạnh vô rồi bóp, rồi bấm hai cái việc sau này bấm trên đầu, bảo đảm họ rất là vui. Bởi vì sao? Đang ngồi làm họ không tốn tiền mà được massage, đơn giản vậy, phải không? Rồi là cái thứ hai đó, bây giờ tôi chỉ cho quý Phật tử, bây giờ những người ngủ á, mình ráng cố gắng mình đọc thầm cái bài kệ, đọc thầm thôi nha chứ đừng đọc ra. Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con tuấn mã hay bỏ sau lưng những con ngựa gầy hè, tức là vượt qua được liền, tức là mình ráng tinh tấn, mình nhớ mình đọc thầm nha, chứ đừng thấy bà đó ngủ gục nó tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mừng ngủ là chết không được, phải không? Đơn ráng cố gắng vậy thôi, đơn giản đúng giờ chứ tôi đúng giờ chưa. Rồi bây giờ cho quý Phật tử bây giờ gì nè, quý Phật tử có hỏi nữa không? Phật tử nó có hỏi nữa không? Cần hết giờ rồi đó, cần hết rồi. Duyên thì nếu mà đủ duyên tôi giảng buổi sáng thì thầy dù chị đây nói nếu mà đủ duyên giảng buổi sáng thì cùng chia sẻ với Phật tử thêm, tại vì thường thường là tôi giảng bữa nay là giờ có thầy dù chị đây, mà đến cái ngày 23 là đúng ra là tôi giảng ở đây thì thường thường giảng buổi sáng Long An, thành ra tháng này tôi phải bỏ Long An không có giảng được, bởi vì 30 tôi giảng với Phật tử tiếp tục nè, cũng giảng buổi chiều tự ở buổi sáng tiếp tục. Buổi sáng thì chắc không được rồi, 30 thì giảng ở Thái Tuệ, còn 23 thì tôi phải chạy xuống miền Tây tôi giảng, phải bỏ buổi ở Long An, bởi vì Long An quý vị tự thấy cũng thông cảm, ông thầy này ổng xưa học vào khóa 1 với hòa thượng Thường Chiếu ở đại Tùng Lâm lúc hòa thượng còn làm hiệu trưởng, sau này bây giờ ổng thích quá trình ổng chuyển hết tất cả những cái điều ngày xưa ông tu á, thì ông hành về cái pháp của hòa thượng Trúc Lâm, tức là quyết tử xuống chùa rồi thấy cầm ba sen rồi cũng sám hối sám căn sám hối ba nghiệp, rồi ông bắt Phật tử ngồi thiền tụng kinh, mà bây giờ thầy bị mù không có thấy nữa, cho nên là mọi cái việc trong chùa này kia là thầy nhờ tôi hết, xuất gia cũng nhờ tôi quy y rồi giảng dạy cái này kia cũng nhờ, mà bây giờ bỏ thì cái cũng tội không được, cho nên là bất cứ giá nào một tháng cũng thầy chạy xuống giúp một lần thế. Mà từ ngày chúng tôi xuống hướng dẫn giảng dạy rồi thì Phật tử họ các nơi, họ Sài Gòn các nơi họ giờ cũng rất là đông, bây giờ cũng xây được cái tổ đường rồi cái chánh điện sửa sang lại hết, chuẩn bị xây những cái am tóc. Thường thường ở đâu mà có Phật pháp á thì thường thường hộ pháp ta hay hộ trì ở những cái ngôi già lam đó, cho nên chúng tôi không có thể nào bỏ được. Thì thôi cũng đúng giờ thì chúng tôi cũng chúc đạo tràng vô ưu, tuy rằng ở xa nhưng mà vẫn có một cái tâm hồn nhiệt huyết tu tập với tâm môn của hòa thượng. Rồi.
Dạ cô. Không nghe nữa. À, hồi hướng nha. Rồi hồi hướng. Quý tử chấp tay hồi hướng.
Chúng thân
toàn thể Phật tử đang nghiêm cung tiễn chư tôn đức tăng ni.